Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Thật là một bất ngờ thích thú khi được nghe một chuyên viên về tài chánh tâm sự rằng hạnh phúc đích thực của một đời người không phải là kiếm được nhiều tiền hay đạt đỉnh cao danh vọng. Vậy thì điều gì mới tạo nên hạnh phúc cho chúng ta? Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện sau đây giữa chúng tôi với cô Tị Đào về đề tài sâu sắc nói trên.
Dạ, xin chào cô Tị Đào ạ.
Dạ, em rất vui xin được chào anh Hưng Việt, chị Mỹ Dung và quý thính giả của đài SBS.
Dạ, xin chào cô Tị.
Thưa cô, chúng tôi được biết là cô có mở một cái kênh, tức là một cái channel ở trên mạng, có các khóa đào tạo ở trên đó. Thì do đâu mà cô có cái ý tưởng là để thành lập cái channel như này?
Dạ vâng, rất là nhiều thời gian trước đây em nghĩ rằng hạnh phúc đích thực là gì? Và khi mà từ hồi nhỏ thì em đã nghĩ rằng chỉ cần mình kiếm thật nhiều tiền, mình thành công trên con đường công danh sự nghiệp và có một gia đình, con cái thành đạt, đó chính là hạnh phúc. Và bởi vì mình nghĩ như vậy thì em đã đi tìm con đường đấy. Cho nên cả cuộc đời là cố gắng học thật nhiều, rồi leo lên nấc thang của danh vọng, rồi đầu tư kiếm tiền. Em vẫn nhớ là 2018, lúc đó là rất là nhiều cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của em. Và đến một ngày em mới nhận ra rằng mình 3 tháng liền không ngủ được. Và trong cái màn đêm tối đó và cảm giác chống ngực, đập thình thình thình, rất là sợ hãi và lúc đấy tuyệt vọng rồi. Và em mới nhận ra được một điều rằng hóa ra những cái gì mà mình tìm kiếm trước nay nó không phải là hạnh phúc. Và khi mà đối diện với cái sự bế tắc như vậy, và ngay cái đêm đấy em rất là may mắn và đến được với cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đọc cái cuốn sách đấy trong một đêm và đã phát hiện ra được rất là nhiều cái điều kỳ diệu trong cuốn sách đấy. Hóa ra hạnh phúc đích thực không phải là có nhiều tiền, không phải là danh vọng, cũng không phải là con cái thành đạt, mà đó chính là mục đích của chúng ta trên cuộc đời là gì? Đó là trở thành một người tốt. Chỉ cần chúng ta trở thành một người tốt thôi, thì chúng ta làm mọi thứ với cái tâm của mình, cái thiện lương đem cho người khác. Và khi làm cái gì thì cũng nghĩ đến người khác trước bản thân mình. Và cái điều này nó mở cho em rất là nhiều điều. Đó là những cái gì mình gieo ở trong quá khứ ấy, thì đó là cái kết quả mình có ở hiện tại. Và em nhận ra rằng chúng ta không thể quay trở lại quá khứ, mà cách duy nhất chúng ta làm đó chính là thay đổi hiện tại. Bởi vì những cái gì mình làm ở hiện tại, kết quả lại được thể hiện ở trong tương lai. Và lúc đấy em nhận ra rằng hóa ra số phận của mình không có ai sắp đặt được, mà chính là do mình kiến tạo ra. Thì đấy là cái bài học đầu tiên giúp em nhận ra được điều đấy. Cái bài học thứ hai, em đọc cuốn sách đấy rất là ngỡ ngàng. Hóa ra là cái sự giàu có phải đến từ sự tu dưỡng cái đức của chính mình. Và ông cha chúng ta thường nói câu là có đức thì mặc sức mà ăn. Thì đây chính là cái gốc rễ của sự giàu có. Và khi em phát hiện ra cái điều này thì nó mở ra hẳn một cái thế giới mới rất là kỳ diệu. Và em cũng phát hiện ra một điều nữa, đó là cái thành công nó chỉ là một kỹ năng mà ai cũng có thể học được. Và cơ hội thì dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta biết con đường sáng rõ thì ai cũng có thể thành công. Và em muốn chia sẻ được đến với rất là nhiều người. Có rất là nhiều người cũng đi đến cái trạng thái trầm cảm và không còn tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Rất nhiều những người hàng ngày vẫn còn đang trăn trở, vẫn còn thấy đau khổ. Và cho dù họ giàu bao nhiêu, có nhiều tiền bao nhiêu, họ vẫn không thấy đủ. Và cái đấy là cái sự nghèo khó trong tâm thức. Nên em đã mở ra một cái coaching business, có một cái kênh gọi là làm giàu từ gốc. Cái gốc ở đây chính là cái đức. Và em có một cái nhóm trên Facebook, cũng có cả một cái kênh channel trên YouTube, trên Coaching World, trên Instagram. Và em có một cái fanpage, cũng có rất là nhiều người follow.
Như thế rất là quý, bởi vì nó đến từ cái tâm của cô. Cô muốn giúp đỡ những người khác, muốn chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm mà cô có được. Thì thưa cô, như thế thì trong những cái buổi hướng dẫn như vậy gồm có những đề tài gì?
Dạ, thật ra là em có cả một team ở đằng sau em. Nếu mà nói về chia sẻ những kiến thức miễn phí, chủ yếu là những video truyền cảm hứng để hướng dẫn mọi người sống cuộc sống thiện lương, những hành trình phát triển bản thân để truyền cảm hứng cho mọi người để có một cuộc sống bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Còn riêng em, bởi vì em là một chuyên gia về tài chính, cho nên những cái khóa thiết kế của em chủ yếu hướng dẫn mọi người làm giàu, mà làm giàu cái này gọi là from inside out, có nghĩa là phải giàu từ bên trong rồi nó mới tỏa ra ngoài. Giàu với tri thức, mở rộng lòng yêu thương và mình cảm thấy luôn đủ đầy, luôn thịnh vượng từ bên trong. Có một thiền sư nói rằng hạnh phúc thật ra không phải là đích đến mà nó chính là con đường. Vì vậy là khi mà chúng ta đi trên con đường này thì chúng ta cảm thấy giàu hơn mỗi ngày về bản thân mình, và mình cảm thấy an yên, hạnh phúc trên từng bước đi. Và nếu mà bên trong đủ đầy thì bên ngoài nó cũng được thể hiện ra bằng tài chính, bằng kết quả, bằng cái sự yêu thích cái công việc mình làm.
Cô cho tôi xin lỗi ngắt lời. Lúc nãy cô có nói rằng hạnh phúc ở trên đời không cần phải có nhiều tiền. Nhưng mà cô lại là một chuyên viên tài chính, hướng dẫn các học viên của cô cái cách để mà kiếm tiền, phải không? Như vậy nó có một cái sự mâu thuẫn hay không?
Dạ đúng rồi. Cái này mâu thuẫn nhưng nó lại không mâu thuẫn. Thật ra tiền rất là quan trọng và rất là trân quý. Nếu chúng ta chân chính mà làm giàu từ bên trong đi ra, chúng ta làm nhiều thì hưởng nhiều, thì cái tiền mà kiếm được nó rất là trân quý. Con người vì lợi bất chấp mọi thứ, dám làm những cái mánh khóe đem nó cái lợi về bản thân, thì cái đồng tiền này không phải là đồng tiền hạnh phúc. Cái đồng tiền của em hướng dẫn là nó đi từ cái sự tu dưỡng bản thân mình. Và cái đồng tiền này nó rất là trân quý và ai cũng cần. Cái sự giàu có này là do chính mình, là cái làm giàu tự thân. Thì đây là cái xu hướng em gọi là the road less traveled, là hành trình tu dưỡng để mà trở thành người tốt lên, để mà trở thành người tài giỏi hơn, người có cái tâm, có cái đức từ bên trong. Vì vậy là cái con đường này không phải ai cũng có thể chọn để đi.
Thưa cô, như thế thì rất phù hợp với một cái câu ngạn ngữ của Tây Phương mà tiếng Anh người ta gọi money is a good servant but is a bad master. Tiền là một người chủ rất là xấu nhưng mà là một người đầy tớ rất là tốt. Tất cả tùy theo cái cách chúng ta sử dụng đồng tiền. Đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ, ok.
Dạ, theo cô chị thì những cái khóa học này thường kéo dài bao lâu?
Em đi theo cái hành trình xây dựng business là em thường cho mọi người thử những cái sản phẩm trước, những cái khóa học miễn phí trước. Và khi đó, cái khóa học miễn phí mà rất chất lượng thì có nghĩa là những cái khóa học trả phí thì nó còn chất lượng hơn rất là nhiều. Cho nên là những cái học viên mà đến khóa học thì rất là hạnh phúc và người ta đã ghi nhận rất là nhiều những cái phản hồi như vậy.
Dạ, mà thường thì những thành phần học viên đó là gồm những ai?
Dạ, em chào đón tất cả mọi người. Cho nên khóa học của em thường có những cái chủ doanh nghiệp cũng có này. Có cả giáo viên, có cả bác sĩ, có cả thiết kế, có cả kỹ sư. Tất cả các thành phần luôn. Từ người nội trợ ở nhà cho đến những người đã rất thành đạt. Kể cả tiến sĩ cũng có. Có một chị tiến sĩ ở bên Bỉ và học viên thì có cả bên Nhật, có cả bên Đài Loan, có cả bên Đức và có cả những người rất là thành đạt cũng tham gia.
Em có thể cho một thí dụ về một cái chương trình tên nó là cái gì không?
Dạ, có trên cái kênh của em có tặng một cái chương trình miễn phí. Mọi người có thể vào xem để học với cái chương trình miễn phí. Đó là 90 ngày kiến tạo thịnh vượng. Và sau cái khóa đấy thì em làm một cái khóa tên tiếng Anh là Wealth Mastery. Thì trong cái khóa học này em hướng dẫn mọi người 9 bước để đến thịnh vượng, nghĩa là làm thế nào để tăng được cái thu nhập, rồi làm thế nào tiết kiệm và hướng dẫn người ta đầu tư. Lớp học của em là tổ chức trên Zoom, dạy online, okay. Và được phát trực tiếp trên cái trang Facebook kín.
Bây giờ một người muốn mở một cái business thì theo cô Tị đó cần phải có bao nhiêu vốn để khởi nghiệp và có thể kỳ vọng là trong bao lâu thì có một cái số vốn tạm gọi là đủ.
Thật ra nói về cái chủ đề khởi nghiệp thì tỷ lệ khởi nghiệp 100% thì 96% là thất bại. Việc đầu tư đầu tiên đó là phải có kiến thức về business. Cái vốn nó chỉ là phần thứ hai thôi, chứ chưa phải là cái bước quan trọng nhất. Mà đầu tiên mình phải trang bị cho mình những cái kiến thức để điều hành, để biết được là cái chiến lược như nào, marketing như nào, và khách hàng của mình là ai, và mình có cái sản phẩm gì để mình cống hiến cho mọi người, và cái giá trị chuyển đổi giúp người khác như thế nào. Muốn có một cái business thành công, trước hết là mình phải khám phá được cái nhu cầu của những cái khách hàng mình muốn phục vụ. Thực sự là mình có cái giải pháp để giúp những cái nhu cầu đấy giải quyết được cái vấn đề của họ không? Đây là cái key để thành công. Phải tìm được đâu là cái nỗi đau của khách hàng và anh có cái giải pháp tuyệt vời, lý tưởng để giúp họ giải quyết được không? Nếu mà giúp người khác mà giải quyết được vấn đề của họ thì business của anh sẽ thành công.
Thưa cô, còn một cái khía cạnh nữa là mình muốn khởi nghiệp theo một cái business nào đó thì mình phải có một cái khiếu về cái ngành đó. Thành ra phải có cái cách nào để mình biết là mình có cái khiếu, cái kỹ năng về cái ngành business đó thưa cô?
Thế thì mời anh tham gia vào chương trình 90 ngày kiến tạo thịnh vượng. Anh sẽ khám phá được đâu là cái đam mê, là thế mạnh của anh. Tại vì mình chỉ thành công khi mình được làm cái việc mình đam mê. Và trong đấy nó có cái cách hướng dẫn để anh phát hiện ra đâu là cái điều mà mình mong muốn và mình yêu thích làm. Bởi vì khi yêu thích làm, anh sẽ yêu thích học và anh sẽ trở thành xuất sắc hơn mỗi ngày. Có nhiều người đam mê vẫn không thành công bởi vì người ta không biết kỹ năng để chia sẻ về mà phục vụ người khác. Có rất là nhiều kỹ năng chúng ta cần phải học và luôn là mình phải làm từ trái tim. Có người có những đam mê chỉ tốt cho bản thân, giỏi bản thân nhưng không có nghĩa là có giúp được người khác. Cho nên cần tố chất là mình phải có một cái trái tim phụng sự để mà muốn giúp người khác tốt lên nữa.
Rồi cuối khóa đó có phải thi hay là làm bài tập gì để mà có thể lên cái lớp tiếp theo hay không?
Dạ, thật ra cái này chủ yếu là cái việc thành tựu. Em có một cái tư duy là không có quản người khác. Sự thành công, sự ham học là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trên con đường của mình. Không có ai thể đi thay được. Và mình chỉ có thể bước đi theo nhịp bước của bản thân mình thôi. Khi mình học một khóa học thì cái sự hiểu của mình sẽ khác với người khác. Khóa học của em hoàn toàn để mở hết. Thành công, thành tựu là tùy thuộc vào mỗi người.
Rồi, cái kênh mang tên là làm giàu từ gốc. Gốc đây là gốc gì? Gốc tâm hồn, gốc tài chính, gốc đam mê hay là gốc gì?
Dạ. Cái gốc ở đây chính là cái đức.
Dạ.
Tất cả đều khởi nguồn từ đức mà ra. Cái đức thì nó rất là chân quý. Bởi vì các cụ nói có đức mặc sức mà ăn. Cho nên là khi mà mình có đức, nó là khởi nguồn của sự giàu có và thịnh vượng trên tất cả các lĩnh vực. Khi anh có đức thì anh đối xử với người khác đầy yêu thương và lo cho người ta. Tất cả các mối quan hệ đều tốt. Ví dụ mình là người tu dưỡng đức thì cách hành xử rất là lễ phép và chăm lo cho gia đình, cho chồng, cho con, gia đình hạnh phúc hơn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng hạnh phúc hơn. Rồi luôn mong muốn tốt cho người ta, thiện lương. Thì em nghĩ là giàu về mối quan hệ, giàu về tài chính, giàu về sức khỏe. Vì sống với một cái tâm thái như vậy thì mình an yên, mình không căng thẳng, giấc ngủ ngon, sức khỏe tốt. Nhìn thấy tất cả mọi thứ đều giàu có hơn. Giàu về tâm hồn, giàu về con đường tâm linh. Mình phát triển, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn và giàu có từ bên trong.
Dạ, mà chị có thể cho biết là phản hồi của mấy thành viên tham dự ra sao không?
Dạ, em cũng không muốn là mình ba hoa trích trẻ ở đây. Tại vì mỗi một lời chia sẻ em cảm thấy rất là xúc động. Và đó chính là cái nguồn cảm hứng để cho em đi trên con đường này. Các bậc cha mẹ còn yêu cầu mở các lớp cho trẻ em nữa. Và không những thế mà cha mẹ học, em bé cũng ngồi học. Và rất là điều kỳ diệu khi hết lớp tự nhiên nghe thấy các em bé là con chào bác vị. Các em bé cũng học cùng cha mẹ luôn. Đó là điều mà rất là hạnh phúc là các em bé còn biết được ngày nào là lên lớp của bác nữa. Và các em bé ngồi học ngay cùng với cha mẹ. Đó là cái điều mà không bao giờ em nghĩ là mình lại có những cái món quà kỳ diệu cuộc sống đi trên cái hành trình này. Theo học cái chương trình của em có rất là nhiều tư duy. Có một bạn hỏi một câu là: chị ơi, trong cái chương trình của chị nói là chúng ta có thể chốt bất kỳ ai, chốt bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời gian nào. Thì làm sao mà em ứng dụng được khi mà chị nói đây là kỹ năng của cuộc sống, đây là hành trình tu dưỡng bản thân. Thì em mới nói một cái tư duy ở bên trong đó. Đó là có ba câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên: ai là người quan trọng nhất đối với bạn ngay lúc này? Câu hỏi thứ hai: đâu là cái việc mà quan trọng nhất bạn cần phải làm trong lúc này? Và câu hỏi thứ ba, đó là thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất đối với bạn? Thì câu trả lời của ba câu hỏi quan trọng nhất của chúng ta đầu tiên, đó là bất kỳ thời điểm nào, người đối diện của bạn luôn là người quan trọng nhất. Thì bây giờ anh chị đang đối diện với em, anh chị là người quan trọng nhất đối với em. Thì em sẽ đem hết cả những cái tinh hoa, những cái gì tốt đẹp nhất em sẽ chia sẻ với anh chị. Và ngay bây giờ đây, thính giả trên đài SBS là những người quan trọng nhất đối với em. thì em sẽ đem được những cái kiến thức nào tốt nhất để em truyền những thông điệp đẹp đến với mọi người trong cái thời điểm này. Và câu hỏi thứ hai là thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Chính là thời điểm này. Em đang tập trung vào đây và em sẽ quên hết tất cả những cái lo lắng là phải nấu ăn hoặc là phải đi chợ để lo cho con hoặc cái việc khác, mà em chỉ tập trung 100% để giải đáp những câu hỏi của anh chị thôi. Và cái công việc nào là công việc quan trọng nhất, đó là em tập trung vào trả lời những cái câu hỏi làm thế nào đưa ra những thông điệp đẹp nhất đối với anh chị và dành cho thính giả. Thì trong cuộc sống áp dụng những cái tư duy này thì mọi người cảm thấy thay đổi về bên tâm bên thân, mọi người rất là hạnh phúc. Đó chỉ là một ví dụ thôi ạ.
Khi mà cô bắt đầu làm cái việc này, cô thấy nó giúp ích được cho cô về những cái phương diện nào nhiều nhất? Về tinh thần, thể chất hay là tài chính?
Dạ, em cảm thấy mình thực sự là may mắn vô cùng. Khi mà là người tốt thì em mong muốn đem những cái giá trị của mình để trao đến cho mọi người, giúp mọi người sống hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn, giàu có hơn. Ước mơ của em là được chạm tới The Lives of Millions, chạm đến thật nhiều người để giúp cho mọi người trân trọng cái cuộc sống này, trân quý từng phút giây. Và em muốn đem những cái thông điệp đẹp này để cho mọi người biết rằng là có một thân người này vô cùng quan trọng. Hãy biết trân quý những cái gì mình đang có, trân quý gia đình, trân quý những mối quan hệ để mà sống một cuộc sống có ý nghĩa. Hạnh phúc nhất đối với em là hành trình tu dưỡng và thấy mình lớn lên. Anh có biết rằng có rất là nhiều người khi sinh ra, người ta chỉ có già đi và sống một cuộc đời như vậy. Còn em thì muốn sống một cuộc đời của sự phát triển về tâm hồn, phát triển về tư duy, phát triển về cái hành trình tu dưỡng bản thân mình. Sau này em già em vẫn thích đi trên con đường phụng sự, như vậy mình sẽ cảm thấy trẻ mãi, bởi vì cái cây mà không phát triển thì nó sẽ chết. Thì đây chính là cái thành tựu trên con đường này em đi. Di sản mà em nghĩ là đẹp nhất có thể để lại cho các thế hệ sau, rằng là chúng ta có thể mắc sai lầm, có thể làm những cái gì không đúng, nhưng mà đó chỉ là những bài học, thông điệp của vũ trụ gửi đến cho mình để chúng ta học, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình mà thôi.
Và cuối cùng thì cô Tị còn có điều chi muốn chia sẻ với tín giả nữa không?
Dạ, hành trình em đi và những trải nghiệm em đã trải qua và sự biết ơn của em đối với cuốn sách và những cái gì mà em ngộ ra trong cuộc sống, nó mở ra cho mình một con đường rất là đẹp. Mà cái hành trình phát triển về tâm linh, về sự giàu có, về tài chính, về tất cả mọi mặt thì đều gói gọn trong cái cuốn sách đấy.
Dạ, thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, chúng tôi thành thật cảm ơn cô Tị Đào rất là nhiều đã có một buổi tâm tình về những cái việc làm đầy tâm huyết của cô để phụng sự cho đời, cho người. Xin cảm ơn cô và chúc cô luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an để tiếp tục phục vụ cho cộng đồng chúng ta.
Em cảm ơn anh chị. Thật ra là em cũng làm những cái công việc như anh chị đây thôi. Anh chị cũng đem những cái giá trị tốt đẹp nhất đến cả thính giả. Cho nên là em cũng kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái hành trình này. Và qua đây thì Tị cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý thính giả để có một cuộc sống an yên, hạnh phúc, đủ đầy và sự giàu có từ bên trong.
Dạ, cảm ơn cô Tị.